Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh ngày 26 tháng 3 năm 2007, lúc 8 giờ 30 phút sáng nay của chúng tôi gồm có trước hết là tin quan trọng tuần qua, sau đó là bài thời sự, nói về những lời huấn đức của Đức Thánh Cha về lễ truyền tin trước khi xướng kinh truyền tin vào trưa Chủ nhật hôm qua, sau đó là các tiết mục học hỏi phụng vụ, tìm hiểu thánh kinh và phúc cầu nguyện. Để mở đầu, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin quan trọng tuần qua do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Trưa ngày 24 tháng 3, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã gặp gỡ lối 100.000 thành viên phong trào hiệp thông và giải phóng đến từ 53 quốc gia nhân dịp kỷ niệm 25 năm phong trào này được Tòa Thánh nhìn nhận. Đây là lần đầu tiên ban lãnh đạo và các thành viên phong trào chính thức được Đức Thánh Cha tiếp kiến, kể từ sau khi vị sáng lập phong trào là Đức ông Luigi Giussani qua đời ngày 22 tháng 2 năm 2005. Phong trào hiện có hàng trăm ngàn thành viên tại 80 quốc gia trên thế giới, trong đó có các cộng đoàn tại Á Châu như tại Liban, Israel, Siberia, Kazakhstan, Đài Loan và Trung Quốc. Khi còn là Hồng Y, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã tỏ ra có cảm tình đặc biệt với phong trào hiệp thông và giải phóng, và Ngài đã được Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị cử làm đặc sứ đến chủ sự lễ an táng Đức ông Giussani tại nhà thờ chính tòa Milano. Trong bài giảng thánh lễ hồi đó, Ngài nói về Đức ông như một người có đức tin kiên cường, đã dẫn đưa nhiều người trở về cùng Chúa, đồng thời làm chứng rằng Kitô giáo không phải là một mớ tín điều, nhưng là một chuyện tình, một sự yêu mến Chúa Kitô. Đức Thánh Cha cũng coi phong trào hiệp thông và giải phóng như là một dụng cụ quan trọng để truyền giảng tin mừng tại Âu Châu và trên thế giới. Lúc 11 giờ sáng ngày 24 tháng 3, quảng trường Thánh Phêrô đã đông chật các thành viên phong trào với các dù che mưa đủ màu. Họ đến đây bằng các phương tiện riêng, không kể 550 xe bus, 10 chuyến xe lửa đặc biệt và một số chuyến bay từ Ba Lan và Tây Ban Nha. Dưới trời mưa, các tín hữu đã tham dự buổi sinh hoạt với các bài thánh ca, tuyên xưng đức tin và các bài sách thánh, suy niệm trước sự hiện diện của nhiều hồng y, giám mục và cha Julian Caron, người Tây Ban Nha, kế vị cha Giussani. Nói lời trong buổi gặp gỡ dưới trời mưa lạnh, Đức Thánh Cha cũng gợi lại những nét nổi bật trong linh đạo của cha Giussani và phong trào do cha sáng lập. Đức Thánh Cha đã nói như sau: phong trào của anh chị em làm chứng về sự tươi đẹp được làm Kitô hữu trong một thời đại trong dư luận quần chúng càng ngày càng có nhiều người nghĩ rằng Kitô giáo là điều thật vất vả, cơ cực và khó có thể tuân giữ nổi. Cha Giussani đã dấn thân khơi dậy nơi người trẻ tình yêu đối với Chúa Kitô là đường, là sự thật và là sự sống. Cha thường lặp lại rằng chỉ có Chúa là đường dẫn đến sự thực thi những ước vọng trong tâm hồn con người. Tin Roma. Trong khi giai đoạn điều tra cấp giáo phận trong tiến trình phong chân phước cho Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã đến hồi kết thúc với thánh lễ tại đền thờ Thánh Gioan Laterano ngày mùng 2 tháng 4 tới đây, thì trong tuần qua, hai tập sách đã được ra mắt để giúp soi sáng thêm chiều dài 26 năm triều giáo hoàng của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị. Hai cuốn sách đã được viết bởi hai người thân cận với Ngài, đã trình bày những khía cạnh về cuộc đời và thời đại của Ngài. Đức Hồng Y Stanislaw Zivitz của Tổng giáo phận Cracovia, cựu bí thư của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị trong vòng 39 năm, đã viết cuốn hồi ký Một Đời với Carol. Tập sách trình bày những kinh nghiệm và những biến cố Đức Hồng Y đã trải qua và cố gắng đan kết những biến cố lại với nhau. Trong khi đó, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 cho ra mắt cuốn sách có tựa đề Gioan Phaolô Đệ Nhị, vị tiền nhiệm yêu dấu của tôi, với một cái nhìn có tính chất phân tích nhiều hơn về ảnh hưởng triết học và thần học của triều giáo hoàng Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị. Cuốn Một Đời với Carol được bắt đầu với một đối thoại giữa Đức Tổng giám mục Carol Wojtyła, lúc đó còn là Tổng giám mục Cracovia, và cha Stanislaw Zivitz, khi cha được yêu cầu làm bí thư cho Đức Tổng Giám Mục. Cha đã hỏi, khi nào? Và Đức Tổng Giám Mục Cracovia trả lời, cha có thể bắt đầu ngay hôm nay. Sau một phút suy nghĩ, cha Zivic trả lời, ngày mai con sẽ đến. Cuốn sách đã ghi lại những lần gặp gỡ của Đức Cố Giáo Hoàng với những nhân vật đầy quyền lực trên thế giới, cũng như những nhân vật không có chút quyền thế nào. Tại Chile vào năm 1987, sau khi xuất hiện trước ban công dinh tổng thống với tướng Pinochet, Đức Thánh Cha đã làm kinh ngạc các tướng lãnh khi bảo thẳng nhà độc tài rằng đã đến lúc ông phải trao lại quyền hành cho một chính phủ dân sự. Cuốn sách cũng ghi lại những giây phút những nhân viên an ninh Ấn Độ đã phải vất vả với Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị trong chuyến viếng thăm mẹ Teresa thành Calcutta, khi ngài yêu cầu tài xế dừng xe để ngài vào thăm những người cùng đinh bên đường. Đức Hồng Y đã thận trọng ghi lại những chuyến về thăm quê hương Ba Lan của Đức Thánh Cha. Những chuyến về nước đã kích thích một cuộc cách mạng tinh thần và chính trị cho người dân Ba Lan. Đặc biệt cuốn sách trình bày các biến cố này dưới cái nhìn của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị, một điều độc đáo chưa cuốn sách nào có. Chẳng hạn, chi tiết khi chính quyền Ba Lan cho lãnh tụ công đoàn đoàn kết Ba Lan Lech Wałęsa gặp Đức Thánh Cha tại một ngôi nhà trên núi vào năm 1983. Đức Thánh Cha nói trước với Đức Hồng Y rằng, chỗ đó sẽ gắn đầy máy nghe lén. Và khi gặp ông Lech Wałęsa, ngài đã kéo ông ra ngoài nói chuyện. Đức Hồng Y cũng cho biết rằng, câu hỏi thường được nêu ra là Vatican có tài trợ cho công đoàn đoàn kết hay không? Theo Đức Hồng Y, thì đó chỉ là một huyền thoại. Cuốn sách của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 là một tuyển tập những bài nói chuyện và tiểu luận của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị dưới cái nhìn phân tích của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Cuốn sách cho thấy, dưới triều đại của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin Joseph Ratzinger và Đức Cố Giáo Hoàng đã rất thống nhất và ăn ý với nhau. Tin Roma, Hội đồng Tòa Thánh về Giáo dân loan báo chương trình cuộc hội thảo lần thứ 9 của Diễn đàn các bạn trẻ thế giới được tổ chức tại Roma từ ngày 28 tháng 3 đến ngày 1 tháng 4 năm 2007. Chủ đề của diễn đàn năm nay là đưa chứng tá Chúa Kitô vào thế giới lao động. Tham dự cuộc hội thảo lần này, theo dự trù, có chừng 300 người tuổi từ 20 đến 35, đến từ 100 quốc gia trên thế giới. Tất cả đều đã trải qua một quá trình dấn thân nhiều kinh nghiệm với giáo hội và với thế giới công việc. Ngoài ra cũng có khoảng 30 khách mời và thuyết trình viên. Thể thức phát biểu ý kiến năm nay là theo nguyên tắc hội nghị bàn tròn. Theo chương trình, trong ngày đầu tiên, các bạn trẻ sẽ đề cập đến các đặc điểm của các bạn trẻ lúc bước vào thế giới lao động. Diễn đàn năm nay đặc biệt chú ý đến khía cạnh xã hội, kinh tế và sự thay đổi cơ chế do hiện tượng toàn cầu hóa mang lại. Đồng thời cũng chú ý đến hậu quả tiêu cực như hiện tượng con người phải di chuyển, nạn thất nghiệp, tình trạng tâm lý thất vọng và phiền não. Diễn đàn cũng đề cập đến hai vấn đề khác nữa. Đó là những khả năng hay năng lực sáng tạo và sự xuất hiện những nghề nghiệp mới. Theo chương trình dữ liệu, ngày thứ hai, các tham dự viên sẽ được dịp tham quan thành phố Roma và Tòa Thánh Vatican, để các bạn trẻ bước đi theo dấu chân của hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô. Ngày thứ ba của hội nghị, các tham dự viên sẽ thảo luận về ý nghĩa việc làm đối với đời sống con người, đặc biệt theo ánh sáng của học thuyết xã hội công giáo. Ngày thứ tư của hội nghị cũng là ngày bế mạc, các tham dự viên sẽ thảo luận về đề tài, loan báo tin mừng tại nơi làm việc ngày nay. Trọng tâm chú ý đến linh đạo làm việc, tình hình cung ứng mục vụ, nơi làm việc và vai trò của các tổ chức công giáo, để hoàn thành điều mà Thánh Benedicto gọi là ora et labora, cầu nguyện và làm việc. Nói khác đi là hiệp nhất giữa nghề nghiệp cá nhân và đời sống người Kitô. Tin Vatican, sáng thứ hai vừa qua 19 tháng 3, trong buổi ra mắt sách tại Đại học Giáo hoàng Gregoriano ở Roma, Đức Hồng Y Angelo Sodano, niên trưởng Hồng Y Đoàn, cựu quốc vụ khanh tòa thánh, bày tỏ hy vọng rằng những thế hệ mới của sinh viên sẽ được dạy những giá trị căn bản của sự sống. Tập sách có tựa đề Đạo lý thông tin trong quan hệ quốc tế, bao gồm các bài thuyết trình và những kết luận được rút ra trong một hội nghị quốc tế diễn ra hồi tháng 5 cũng tại Đại học Giáo hoàng Gregoriano. Đặc biệt, cuốn sách cũng bao gồm một bài của Đức Hồng Y Renato Martino, Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng về Công lý và Hòa bình, người đã nhiều năm làm quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Diễn đàn Liên Hiệp Quốc ở New York. Theo Đức Hồng Y Sodano, thật là khó khăn khi nói về đạo lý trong thế giới ngày nay. Chính vì thế, thật là vui mừng khi chúng ta có được một tập sách nói về những giá trị căn bản của việc chung sống giữa mọi người. Đức Hồng Y đã nhắc lại lời Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nói năm 1995 tại Diễn đàn Liên Hiệp Quốc ở New York như sau. Để hiểu nhau, chúng ta cần phải chấp nhận luật phổ quát được Thiên Chúa ghi khắc trong con tim nhân loại như là một căn bản chung. Đức Hồng Y chỉ trích những cố gắng xói mòn các giá trị chung bằng một thứ chủ nghĩa luân lý tương đối dựa trên một diễn dịch lại các giá trị theo sở thích cá nhân. Trong buổi ra mắt sách, cũng có phần dành để vinh danh Thượng nghị sĩ Giuseppe Vedovato, giáo sư về hưu của Đại học La Sapienza ở Roma, và là một chính trị gia Italia từ năm 1953 đến năm 2005. Ông cũng được bầu làm chủ tịch danh dự Nghị viện Âu Châu. Thay mặt cho Đức Hồng Y Martino, Đức cha Giampaolo Crepaldi, Tổng thư ký Hội đồng Giáo hoàng về Công lý và Hòa bình, đã trao huy chương danh dự cho Thượng nghị sĩ vì những cố gắng của ông trong lĩnh vực hòa bình và nhân quyền. Tin Hồng Kông. Hôm ngày 21 tháng 3, Đức Hồng Y Trần Nhật Quân của Hồng Kông đã nói với phóng viên của hãng thông tấn AP rằng Ngài chưa được Đức Giáo Hoàng cho phép nghỉ hưu, còn cần phải ở lại lãnh đạo Giáo hội Công giáo Hồng Kông để tiếp tục trợ giúp Tòa Thánh trong vấn đề Giáo hội Công giáo tại Trung Hoa lục địa. Đức Hồng Y Trần Nhật Quân năm nay đã 75 tuổi. Ngài nói, Đức Thánh Cha đã quyết định không chấp nhận đơn xin từ chức của tôi. Vị Hồng Y của Hồng Kông nói tiếp, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã quyết định tôi phải ở lại chức vụ giám mục Hồng Kông, và trong chức vụ đó, phải làm bất cứ điều gì, phải dấn thân vào những mối quan tâm của giáo hội tại Trung Quốc, hợp tác với Tòa Thánh, cho đến khi vấn đề giáo hội tại Trung Quốc được dàn xếp. Đức Hồng Y Trần Nhật Quân đã nhiều lần đệ đơn xin từ nhiệm. Hiện nay, Ngài đang cai quản một giáo phận có đến 250.000 giáo dân. Phát ngôn viên của Ngài từ chối trả lời câu hỏi là liệu bao giờ Đức Hồng Y có thể về hưu. Tuy nhiên, Đức Hồng Y tuyên bố, Ngài luôn luôn vâng lời quyết định của Đức Thánh Cha, nhưng cũng xin Tòa Thánh kiếm người thay thế. Đức Hồng Y Quân sinh tại Thượng Hải, là người tiên phong trong công tác cải thiện ngoại giao giữa Tòa Thánh Vatican và chính quyền Cộng sản Trung Quốc. Tháng Giêng vừa qua, Tòa Thánh đã thiết lập một ủy ban đặc trách về vấn đề Trung Quốc. Được biết, Bắc Kinh đã cắt đứt quan hệ ngoại giao với Tòa Thánh Vatican từ năm 1951 và dựng lên cái mà người ta gọi là Giáo hội yêu nước, với số giáo dân khoảng 5 triệu người. Trong khi đó, giáo hội thầm lặng bị chính quyền bức bách đủ điều, có đến khoảng 10 triệu giáo dân nhất mật trung thành với Đức Giáo Hoàng.
Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi những lời huấn đức của Đức Thánh Cha về lễ truyền tin vào trưa Chủ nhật hôm qua. Quý vị và các bạn thân mến, theo lịch phụng vụ, ngày 25 tháng 3 kính lễ truyền tin, được mừng 9 tháng trước lễ Chúa Giáng sinh. Năm nay vì trùng vào Chủ nhật thứ năm mùa chay cho nên lễ được dời vào ngày thứ hai 26 tháng 3. Dù vậy, nhân buổi đọc kinh truyền tin thường lệ vào trưa mỗi Chủ nhật, Đức Thánh Cha đã suy niệm về ý nghĩa của mầu nhiệm nhập thể của Con Thiên Chúa trong biến cố truyền tin. Đáng lý ra, một thời sự hôm nay tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn bài phỏng vấn Đức ông Pietro Parolin, trưởng phái đoàn Tòa Thánh, đến Việt Nam vào đầu tháng 3 này. Nhưng vì lễ truyền tin hôm nay nên chúng tôi xin tạm dời lại vào thứ hai tuần sau. Thay vào đó, kính mời quý vị và các bạn theo dõi những lời huấn đức của Đức Thánh Cha về lễ truyền tin trước khi sướng kinh truyền tin vào trưa Chủ nhật hôm qua. Đức Thánh Cha đã nói như sau. Anh chị em thân mến, ngày 25 tháng 3 là lễ truyền tin cho Đức Trinh Nữ Maria. Năm nay lễ này trùng vào Chủ nhật thứ năm mùa chay, vì thế sẽ được cử hành vào thứ hai 26 tháng 3. Dù sao tôi muốn nói về mầu nhiệm đức tin huyền diệu này mà chúng ta chiêm ngắm mỗi ngày lúc đọc kinh truyền tin. Cảnh truyền tin được thuật lại ở đầu sách Tin Mừng theo Thánh Luca là một câu chuyện khiêm tốn, kín đáo, không ai nhìn thấy, không ai biết đến ngoại trừ Đức Maria. Nhưng đồng thời lại là một chuyện quyết liệt đối với lịch sử nhân loại. Khi Đức Trinh Nữ đáp lại lời thiên sứ bằng tiếng xin vâng, thì Chúa Giêsu được thụ thai, và cùng với người bắt đầu một giai đoạn mới của lịch sử được gọi là giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ hoàn tất nơi cuộc vượt qua. Thực ra lời xin vâng của Đức Maria phản ánh trọn vẹn lời xin vâng của chính Đức Kitô khi bước vào trần gian, như tác giả thư gửi người Do Thái đã viết khi chú giải Thánh Vịnh 39 như sau. Lạy Chúa, này con xin đến để hoàn thành thánh ý của Ngài, như đã viết về con trong cuốn sách. Sự vâng phục của Chúa con được phản chiếu nơi thân mẫu, và như vậy, nhờ cuộc gặp gỡ của hai lời xin vâng, Thiên Chúa đã có thể mặc lấy khuôn mặt của một con người. Vì vậy, lễ truyền tin cũng là lễ của Chúa Kitô, bởi vì nó mừng cuộc nhập thể mầu nhiệm trọng tâm của Chúa Kitô. Này tôi là người tôi tớ của Chúa, xin lời của Ngài hãy thể hiện nơi tôi. Lời thưa của Đức Maria cho thiên sứ được kéo dài nơi giáo hội. Giáo hội được kêu gọi hãy làm cho Chúa Kitô hiện diện trong lịch sử qua việc hiến dâng thái độ sẵn sàng, ngõ hầu Thiên Chúa có thể tiếp tục thăm viếng nhân loại bằng lòng xót thương. Lời xin vâng của Chúa Giêsu và của Đức Maria được lặp lại nơi lời xin vâng của các thánh, đặc biệt của các vị tử đạo bị giết vì tin mừng. Tôi muốn nêu bật điểm này khi nhớ đến ngày 24 tháng 3, ngày kỷ niệm Đức cha Oscar Romero, tổng giám mục San Salvador bị ám sát, được dành làm ngày cầu nguyện và ăn chay, dành cho những thừa sai tử đạo là các giám mục, linh mục, nam nữ tu sĩ và giáo dân đã bị sát hại khi thi hành sứ mạng rao giảng tin mừng và thăng tiến con người. Các thừa sai tử đạo này là hy vọng cho thế giới, theo như chủ đề của năm nay, bởi vì họ minh chứng rằng tình yêu của Chúa Kitô thì mạnh hơn bạo lực và thù hận. Họ không đi tìm cái chết, nhưng họ sẵn sàng hiến mạng sống mình để trung thành với tin mừng. Lý do duy nhất biện minh cho việc tử đạo theo Kitô giáo là hành vi tột đỉnh của tình yêu dành cho Thiên Chúa và tha nhân. Trong mùa chay này, chúng ta thường chiêm ngắm Đức Mẹ ở trên núi Canvario, đã đóng ấn cho lời xin vâng tại Nazareth. Hợp với Chúa Giêsu, người chứng trung thành của tình yêu Chúa Cha, Đức Maria đã chịu tử đạo trong linh hồn. Chúng ta hãy tin tưởng xin Mẹ chuyển cầu, ngõ hầu giáo hội trung thành với sứ mạng của mình, cống hiến cho toàn thể thế giới, chứng tác can đảm cho tình yêu Thiên Chúa. Đó là những lời Đức Thánh Cha nói về lễ truyền tin. Sau những lời trên, Đức Thánh Cha sướng kinh truyền tin với mọi người hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô. Sau kinh truyền tin và phép lành tòa thánh, Đức Thánh Cha đã nhắc các bạn trẻ là Chủ nhật lễ lá sắp tới là ngày giới trẻ lần thứ 22. Năm nay được cử hành với đề tài như Thầy đã yêu thương các con hãy yêu thương nhau như vậy. Nhằm chuẩn bị cho buổi lễ, vào chiều thứ năm tuần này, tại đền Thánh Phêrô sẽ có một buổi phụng vụ thông hối do chính Ngài chủ tọa, và vì thế các bạn trẻ được mời tham dự để lãnh ơn tha thứ, nguồn mạch của tình thương Thiên Chúa mang lại an bình và vui tươi. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm tin và khoa học, cũng do Mai Hương trình bày. Thuyết tiến hóa và khoa học. Đây là chủ đề của chúng tôi trong một niềm tin và khoa học tuần này. Darwin đã xem ý niệm đào thải tự nhiên là khám phá vĩ đại nhất và cuối cùng của khoa học. Ông còn xem ý niệm này như một định luật khoa học. Darwin không những đã tác động mạnh mẽ trên cách suy nghĩ của giới khoa học gia thuộc thời đại của ông, tư tưởng của ông vẫn còn tiếp tục ảnh hưởng trên thế giới ngày nay. Bởi vì cha đẻ của thuyết tiến hóa đã gọi ý niệm đào thải tự nhiên là một khám phá khoa học, thì tưởng chúng ta cần phải hiểu rõ chính khái niệm của hai chữ khoa học. Ngày nay, khoa học đã được quan niệm như một thực thể mầu nhiệm đối với khả năng lãnh hội của rất nhiều người. Khoa học được xem như một thế giới huyền nhiệm mà những người bình thường không thể với tới được. Ngày nay, tước hiệu khoa học gia là một trong những danh dự cao nhất được dành cho một con người. Nhiều người còn cho rằng chính sự tiến bộ của khoa học đã hình thành nên thế giới hiện đại ngày nay. Khoa học và khoa học gia đã trở thành biểu tượng chính của văn hóa thời đại. Khoa học và khoa học gia đã đạt được một vị trí bất khả xâm phạm, đến độ những gì không có tính khoa học đều bị khinh thường. Mặt khác, người ta cũng tin rằng chỉ có khoa học mới cho con người thấy được bản chất đích thực của sự vật. Niềm tin vào khoa học vững mạnh đến độ chính hai chữ khoa học bị lạm dụng một cách tàn nhẫn. Những ý thức hệ thiếu nền tảng lý luận và vô nhân đạo nhất cũng tự nhận là khoa học. Người ta thấy nhan nhản cái đuôi khoa học được dán vào bất cứ một ủy ban nào trong các chế độ toàn trị nào xây dựng trên một ý thức hệ độc đoán. Ngày nay, hai chữ khoa học bị lạm phát đến độ người ta nghĩ rằng khoa học thông biết mọi sự, khoa học có thể nói với chúng ta về mọi sự, khoa học giải quyết được mọi sự. Xã hội ngày nay giả định rằng nguồn gốc của mọi sự hiểu biết là khoa học. Một khi đã được thiết lập là có tính khoa học thì điều đó có giá trị như một tín điều. Quả thật, khoa học đã mang lại rất nhiều lợi ích cho nhân loại. Không ai chối cãi được rằng khoa học đã làm cho thế giới của chúng ta tốt đẹp hơn. Thế giới trở nên giàu có hơn, cuộc sống có nhiều tiện nghi hơn, con người có nhiều hiểu biết hơn. Tuy nhiên, một cái nhìn toàn diện và sâu xa vào khoa học sẽ cho chúng ta thấy rằng khoa học chỉ có giá trị trong một mức độ nào đó mà thôi. Nếu bảo rằng khoa học đã mang lại bao nhiêu đau thương tàn tốc cho con người và còn có thể đe dọa cả sự hủy hoại toàn diện của con người, thì cũng bằng thừa mà thôi. Nhưng trước hết, chúng ta hãy thử tìm hiểu ý nghĩa đích thực của hai chữ khoa học. Ở trọng tâm của nó, khoa học chính là quan sát. Điều phân biệt quan sát với một nhận thức thông thường về sự vật là quan sát có tính chu đáo và được hệ thống hóa hơn. Vậy thì khoa học quan sát những gì? Thưa trước hết và cơ bản nhất, khoa học quan sát các thực thể. Chẳng hạn, mới lướt qua, khi nhìn một tảng đá, khoa học bảo đây là một tảng đá. Nhưng quan sát sâu xa hơn, khoa học lại nói đây là một tảng đá cẩm thạch. Như vậy, khoa học đi từ quan sát ở bề mặt đến quan sát có tính phân tách. Khoa học nói với chúng ta một cách rõ ràng rằng, đây là loại đá gì? Với tư cách là một nhà quan sát, khoa học đã khám phá và trình bày thông tin về những yếu tố tạo thành của sự vật. Sang bước thứ hai, khoa học quan sát sự kết hợp của các thực thể. Chẳng hạn, khoa học sẽ nói với chúng ta như sau. Tảng đá này và rong rêu đi đôi với nhau, hoặc sấm sét và ánh sáng đi đôi với nhau. Khoa học nói với chúng ta rằng, không khí gồm có oxygen, nitrogen và một số yếu tố khác. Sang bước thứ ba, khoa học quan sát các hiện tượng. Chẳng hạn, khoa học ghi nhận rằng, khi sodium gặp nước, thì lửa sẽ phục lên. Do đó, các hiện tượng chính là vật chất di chuyển, vật chất thay hình đổi dạng, hay vật chất di động từ thể tĩnh sang thể động. Sang bước thứ tư, khoa học làm những cuộc thử nghiệm. Khoa học thiết lập các phòng thí nghiệm và liên kết một số thực thể mà sự kết hợp vốn không thể tiên liệu được trong thiên nhiên. Qua những kết hợp có thể tiên liệu được, khoa học có thể quan sát ngay cả một cách sâu xa hơn những hiện tượng có thể làm cho xảy ra bằng cách kết hợp một số yếu tố. Cuộc thử nghiệm có thể kiểm chứng được này là trọng tâm của sự quan sát trong khoa học. Sau khi đã quan sát và phân tách, khoa học lại bước thêm một bước nữa là gợi lên những kết hợp mới có thể được đem ra ứng dụng bên ngoài phòng thí nghiệm. Chẳng hạn, khoa học đã sử dụng quan sát và phân tách để mang lại những kết hợp cụ thể như máy hơi nước, đèn pin, hỏa tiễn, phi thuyền, vệ tinh, radio, truyền hình và vô số những sản phẩm khác. Từ quan sát các thực thể đến các hiện tượng để rồi phát minh ra vô số tiện nghi vật chất, đó là những điều kỳ diệu mà khoa học đã mang lại cho nhân loại. Đó là kết quả của công lao mồ hôi của không biết bao nhiêu người miệt mài trong các phòng thí nghiệm mà chúng ta gọi là các khoa học gia. Các khoa học gia quả là những con người đáng trọng nể. Tuy nhiên, ngày nay, sự trọng nể ấy đã đưa nhân loại đến một thái độ nguy hiểm. Đó là biến khoa học thành một thần tượng. Stalin đã từng tuyên xưng, khoa học là đấng cứu tinh của nhân loại. Đấng cứu tinh ấy đã cứu nhân loại như thế nào thì hai cuộc thế chiến, các lò sát sinh, những quần đảo Gulag, những cánh đồng giết người của các chế độ cộng sản đã chứng minh một cách hùng hồn rồi. Khoa học, nếu quả thật là một vị thần, thì vị thần ấy có lẽ không phải là một vị thần trọn hảo, nghĩa là chỉ mang lại thiện ích cho con người. Khoa học, nếu quả là một vị thần, thì vị thần ấy cũng không phải là một vị thần toàn năng. Quả thật, khoa học có nhiều giới hạn. Một tinh thần khoa học đích thực chính là biết nhận ra, không những điều khoa học có thể làm được, mà còn cả những điều khoa học không thể làm được nữa. Và đây là đề tài chúng tôi sẽ tiếp tục chia sẻ trong một niềm tin và khoa học vào tuần tới. Xin thân ái chào bạn. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang lướt qua lịch sử những cử hành thánh lễ qua các thời kỳ. Trước hết nói về thời kỳ nguyên thủy, từ thế kỷ đầu cho đến thế kỷ thứ ba. Hôm nay chúng ta bắt đầu nói về thời kỳ thứ hai, tức là trong các thế kỷ thứ tư đến thứ tám. Trong thời kỳ này, những trung tâm lễ nghi được thành hình. Từ thế kỷ thứ tư trở đi, dung mạo giáo hội bắt đầu thay đổi. thời kỳ cấm đạo đã qua, hội thánh không còn là đoàn chim nhỏ, lo trốn tránh như trước, nhưng bắt đầu xuất hiện chính thức với các thánh điện tráng lệ, quy tụ đám đông người tông giáo. Cho đến lúc ấy, phần lớn phụng vụ được cử hành bằng tiếng Hy Lạp, là tiếng phổ thông trong ngành thương mại trong vùng Địa Trung Hải. Kể cả ở Roma, người ta cũng nói tiếng Hy Lạp. Tân ước như ta biết được viết bằng tiếng Hy Lạp. Nhưng từ cuối thế kỷ thứ ba, các vùng, các địa phương trong đế quốc Roma bắt đầu ý thức gia tài riêng của từng vùng. Các văn hóa địa phương tìm đường để phát triển. Hiện tượng này cũng xảy ra trong lĩnh vực tôn giáo. Bắt đầu ngay từ chính Roma, người Roma bỏ tiếng Hy Lạp để dùng tiếng Latin. Đức Giáo Hoàng Damaso đã giao cho Thánh Hieronymo dịch bản Kinh Thánh ra tiếng Latin. Các cuộc phiên dịch các bản văn phụng vụ khác cũng tiến hành tương tự. Cũng trong thời kỳ này, nghĩa là từ thế kỷ thứ tư trở đi, lễ quy Roma ra đời. Không những Roma chỉ dịch các bản văn có sẵn, nhưng còn tạo ra một dụng ngữ mới với những kinh nghiệm xúc tích gãy gọn vắn tắt. Công cuộc dịch thuật của Roma vào thế kỷ thứ tư và thứ năm đáng làm khuôn mẫu cho mọi thời đại, bởi vì phụng vụ chỉ bén rễ sâu trong cộng đồng khi họ hấp thụ và diễn đạt lại với diễn ngữ mới, với tinh thần văn hóa địa phương và xã hội riêng. Cũng vào thời này, trong giáo hội Công giáo nảy sinh ra nhiều tòa thượng phụ. Nguồn gốc của các tòa thượng phụ có thể được giải thích như sau. Trên đường truyền giáo, các vị thừa sai thường bắt đầu từ một thủ phủ của một miền như là cứ điểm để bành trướng sang các vùng lân cận: Antioquia, Alexandria, Roma, Efeso, Corinto. Do đó, các giám mục, các thủ phủ cũng có một vị trí nổi bật hơn sánh với các giám mục các tỉnh nhỏ. Nếu thủ phủ đã được một thánh tông đồ hay môn đệ của thánh tông đồ sáng lập, thì lại càng đáng kính hơn nữa. Thí dụ Roma do thánh Phêrô và Phaolô, Antioquia với thánh Phêrô, Alexandria với thánh Marco. Cái giám mục của các thủ phủ dần dần được gọi là tổng giám mục, thượng phụ, với quyền chủ tọa công đồng tỉnh, tấn phong giám mục trong tỉnh dần dần. Mặt khác, các thủ phủ thường gắn liền với một vùng văn hóa, chủng tộc. Vì vậy không có gì lạ nếu chung quanh các tòa thượng phụ, các nhóm phụng vụ hay các nghi lễ, các nghi thức cũng được thành hình. Lý do vì các tòa thượng phụ không những chỉ là thủ phủ hành chánh mà còn là trung tâm của các nền văn hóa, ngôn ngữ địa phương nữa. Với các phong trào truyền giáo ra ngoài đế quốc Roma, giáo hội bành trướng rộng lớn, thu thập các nền văn hóa mới. Và cũng nhờ đó, nảy ra những trung tâm phụng vụ mới, dù không hẳn là tòa thượng phụ. Chính vì vậy mà ta có các lễ nghi Jerusalem, lễ nghi theo Antioquia, quen gọi là phụng vụ Thánh Giacobbe, vài lễ nghi Alexandria của Thánh Marco, cùng với các phụng vụ Coptica trong các vùng lân cận như Ethiopia, lễ nghi Constantinople của Thánh Gioan Kim Khẩu, bành trướng cả sang các vùng ngôn ngữ Slavo. Bên Tây Phương, ngoài phụng vụ Roma, ta còn gặp nghi lễ Thánh Ambrosio ở Milano, nghi lễ theo truyền thống Á Rập ở Tây Ban Nha, nghi lễ cổ Gôloa ở Pháp. Nhưng sau công đồng Trento, các nghi lễ này hầu hết bị bỏ qua, nhường chỗ cho nghi lễ Roma. Tuy nhiên, với sự bành trướng của giáo hội, một hiện tượng khác cũng xuất hiện. Một đàn không phải cộng đoàn nào cũng có vị chủ tế có khả năng ứng khẩu lời kinh nguyện. Đàn khác, những tuyển tập các lời nguyện, thu góp các sáng kiến của các vị giáo chủ thời danh được truyền tai nhau, dần dần tăng thế giá và trở thành khuôn mẫu. Các vị như Gioan Kim Khẩu, Basilio Ambrosio, Leo đã có tiếng trong giáo hội, vì vậy các sưu tập lời nguyện do các ngài sáng tác được phổ biến qua các cuộc hành hương, trong các cuộc hội họp giữa các giám mục thuộc nhiều vùng khác nhau, được coi như là quy luật để cử hành phụng vụ. Tại Roma, có ba bộ sưu tập chính mang tên các giáo hoàng Leo Cả, Gelasio Đệ Nhất, Gregorio Cả. Các bộ sưu tập ấy gọi là Sacramentaria, là sách các bí tích, bao gồm các loại nguyện dành cho các chủ tế độc trong thánh lễ các ngày Chủ nhật và lễ trọng. Các lễ các thánh. Các trung tâm phụng vụ khác cũng có các sách lễ, thí dụ như sách lễ Gotico ở Gallia, sách lễ Ambrosio ở Milano, dần dần. Bên cạnh sách lễ, dần dần sách các bài đọc cũng ra đời. Lúc đầu các đọc viên dùng chính kinh thánh như sách bài đọc, nhưng khi các bài đọc không theo thứ tự liên tục nữa, nghĩa là không theo thứ tự các chương, các sách, thì việc dùng chính bộ kinh thánh gây nhiều khó khăn. Người ta đành phải chép từng đoạn văn dành cho mỗi buổi lễ và góp lại thành từng tập riêng biệt, gọi là Evangeliarum, gồm các bài đọc trích từ Phúc Âm, và gọi là Lectionarium hoặc Epistolarium, gồm các bài đọc khác. Sự kính trọng lời Chúa được tỏ ra qua cách trang trí các chữ đầu mỗi bài đọc với các hình ảnh hoặc các cuộc rước sách Phúc Âm cách trọng thể. Quý vị và các bạn thân mến, Đặng Thế Dũng sẽ chia sẻ tiếp về đề tài này vào thứ hai tuần tới. Mong quý vị và các bạn sẽ đón nghe.
Sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Tìm hiểu Thánh Kinh do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, lần trước chúng ta đã tìm hiểu các vùng địa lý của đất Palestine. Hôm nay chúng ta cùng nhau tìm hiểu các loại thảo mộc của vùng đất này như được nhắc đến trong Thánh Kinh. Thánh Kinh nhắc tới nhiều loại cây cỏ, một số được biết tới, một số khác khó nhận diện hơn. Sau đây là những loại quan trọng nhất. Trước hết là các loại ngũ cốc, bao gồm lúa mạch, lúa mì, kê và lúa mì hạt nhỏ. Chúng là thực phẩm của dân Israel xưa kia. Lúa mì cho bột để làm bánh, và loại bánh tốt nhất được dùng để cho các tư tế tiến dâng ra về Thiên Chúa trong đền thờ. Lúa mạch chín trước lúa mì và được gặt vào đầu mùa hè là thực phẩm của các nông dân nghèo hơn. Khi lúa mạch bị mưa đá tàn phá bên Ai Cập, lúa mì chín sau đã không bị tàn phá. Lúa mì hạt nhỏ là một loại ngũ cốc nghèo nàn, trong khi kê giống loại lúa mạch segala là loại bánh tồi nhất trong các loại bánh. Ngôn sứ Ezekiel nhắc tới nó như là thực phẩm của thời đói kém. Bên cạnh các loại ngũ cốc trên đây còn có đậu fagioli và đậu tròn dẹp và nhỏ lenticchie. Có thể nấu chúng để ăn như rau hay phơi khô rồi giã thành bột. Loại đậu hạt tròn dẹp và nhỏ thường được dùng để nấu cháo như là Jacob đã nấu và nhường cho anh mình là Esau ăn để đổi lấy chức trưởng nam của anh, như kể trong chương 25 sách Sáng Thế. Trong số các loại cây nhỏ có cây gai lino, sợi của nó được dùng để may quần áo, gọi là quần áo vải gai. Cây gai có hoa màu tím, cao khoảng 45 cm. Các sợi của cây gai được ngâm trong nước, sau đó được đập dập và kéo thành sợi hay xe thành dây để làm lưới hoặc dùng để làm bấc đèn dầu và đan buồm cho tàu bè. Bên Ai Cập và Palestine, vải gai cũng được dùng để cuốn xác người chết hay làm quần áo. Cây sậy papyro là loại sậy mọc tại các vùng đầm lầy của sông Nil bên Ai Cập và tại miền Bắc, đất Israel. Trong thế giới cổ xưa, nó được dùng để làm giấy. Loại sậy này có thân dài đến 3-4 thước và ở đầu có hoa lá hình giống như bông lúa hay cái quạt hoặc cái chổi. Thân sậy papyro được cắt đều và đập dập rồi chồng lên nhau, một lớp ngang, một lớp dọc, và ép bằng ván. Các tờ giấy làm bằng sậy papyro sau đó được dán lại với nhau làm thành một cuộn. Một phần lớn các văn bản kinh thánh được viết trên giấy làm bằng sậy papyro. Loại giấy này rẻ tiền dễ mua, nhưng có cái bất lợi là dễ hư hỏng khó giữ được lâu. Hồi năm 1948, người ta đã tìm thấy trong 11 hang ở Qumran gần biển chết hàng ngàn mảnh tài liệu viết trên giấy làm bằng sậy papiro. Sậy papiro cũng được dùng để chế thuyền bè hay thúng mùng. Cha mẹ ông Mô-xê cũng đã làm một cái thúng bằng sậy papiro, chát dầu rái hay nhựa đường bên ngoài, đặt chú bé Mô-xê vào trong và đem bỏ ngoài sông Nil với hy vọng cứu được con như kể trong sách xuất hành. Người ta cũng dùng sậy papiro để làm dây và dép. Ngoài sậy papiro còn có cây nhục quế Sinamomo. Dầu lấy từ vỏ cây nhục quế được dùng như gia vị cho đồ ăn hay pha với rượu. Sách Diễm Ca tả người yêu sắp cưới là địa đàng xanh non mầm thạch liệu, đầy hoa thơm trái tốt, nào hoa móng, cam tùng, nào đinh hương, cam tùng với quỳnh hương, nhục quế với mọi thứ nhũ hương, nào mộc dược, lô hội cùng mọi thứ kỳ hương dị thảo. Và rượu thơm pha nhục quế cũng là loại rượu mà nàng sẽ mời chàng uống trong nhà nàng, như viết trong câu 2 chương 8 sách Diễm Ca. Trong các loại cây thơm, có cây thì là lá dài, comino, và cây thì là lá ngắn, aneto. Hạt cây thì là comino được dùng để ướp thịt và chữa mắt, trong khi hạt cây thì là lá ngắn, aneto, được dùng để thêm hương vị cho bánh mì hay bánh ngọt. Người biệt phái dâng cho Thiên Chúa 1/10 hoa lợi, kể cả các loại cỏ thơm như húng, thì là comino và thì là aneto. Nhưng Chúa Giê-xu lại của trách họ là không tuân giữ các điều quan trọng hơn như sự liêm chính, công bằng và lòng thương xót. Thế rồi còn có bài hương thảo Isopo. Khi nghe Chúa Giê-xu hấp hối trên thập giá kêu khát, người ta lấy miếng bọt biển, thấm đầy giấm, buộc vào một nhành hương thảo đưa lên miệng người. Trong cựu ước, nhánh bài hương thảo được dùng để nhúng vào máu chiên vượt qua, rồi bôi lên cửa nhà của người Do Thái để làm dấu hiệu, như viết trong sách xuất hành, chương 12, câu 21 và 22, hay để rảy máu các súc vật sát tế cho gia vê Thiên Chúa lên dân chúng. Nó là một loại bụi cây khác với cỏ. Có thể nó là cây kinh giới, Majorana, hay bạch hoa thái, Capero. Thêm vào đó là loại giới thạch hay cải cây gọi là Senapa. Chúa Giê-xu so sánh nước Thiên Chúa với hạt cải bé tí xíu, nhưng nảy nở mọc lên thành cây cao lớn, đến độ chim trời đến làm tổ trên cành của nó. Chắc chắn Chúa Giê-xu nói đến loại cải đen có hạt được trồng để lấy dầu và làm đồ gia vị. Cây cải thường cao 120 cm, nhưng cũng có khi cao tới 460 cm. Bên cạnh các loại ngũ cốc, cây gai, sậy papiro và các loại cỏ nói trên, thánh địa còn có rất nhiều loại cây thơm được dùng để chế dầu thơm, thuốc và nước hoa. Đứng đầu là cây hương. Hương được lấy từ thân cây Boswellia bằng cách đục lỗ vào thân cây cho nhựa chảy ra từ đó. Khi được hơ nóng hay đốt, nó tỏa ra một mùi thơm rất dễ chịu. Hương được dùng trong các lễ nghi tế tự của Do Thái giáo. Đặc biệt, có lễ nghi dâng hương cho gia vê Thiên Chúa trong đền thờ. Nó cũng là một trong ba lễ vật, vàng, nhũ hương và mộc dược, mà ba nhà đạo sĩ phương Đông đã dâng cho Chúa Giê-xu hải nhi, khi ba vị từ phương Đông trông thấy ngôi sao chổi như dấu hiệu đấng cứu thế xuất hiện trên trần gian và tìm đến thờ lạy người. Tiếp đến là cây mộc dược Myra. Nó là loại bụi cây có nhựa màu vàng nhạt, mọc rất nhiều bên Somalia, Ethiopia và Ả Rập. Nó được dùng như dầu thơm, thuốc chữa bệnh và dầu thánh cho nhà tạm và đền thờ. Các đạo sĩ phương Đông đã dâng mộc dược như lễ vật cho Chúa Giê-xu hài đồng. Ông Giuse Arimathea và ông Nicodemo đã dùng mộc dược và lô hội để liệm xác Chúa Giê-xu. Thứ ba là cây dầu cam tùng Nardo hay Spigo Nardo, là loại cây mọc rất nhiều bên Ấn Độ. Nó cung cấp loại dầu thơm cam tùng quý giá nhẹ nhàng và được nhập cảng vào Israel trong các bình bằng thạch cao được niêm phong dấu ấn rất kín để giữ mùi thơm. Bà Maria đã dùng thứ dầu thơm này để sức chân Chúa Giê-xu và lấy tóc mà lau chân người. Sau cùng là cây khổ ngải Ascensio, có vị đắng, được Kinh Thánh coi như biểu tượng cho sự khổ đau và nỗi cay đắng. Và cây mật đắng phiele có lẽ là nhựa của cây thuốc phiện. Trong số các loại hoa cỏ dại, có loại hoa huệ ngoài đồng Gilio. Trong Kinh Thánh Cựu Ước, có lẽ đó là loại phong tím tử hoang màu xanh hay loại Lilium candidum có củ ăn rất ngon. Khi nói đến các cây huệ ngoài đồng, có lẽ Chúa Giêsu chỉ muốn nói cách chung chung, chứ không nghĩ tới một loại đặc biệt nào. Vào mùa xuân, các sườn đồi núi vùng Galilea nở đầy hoa đủ màu sắc. Hoa bạch đầu ông Anemone, hoa nghệ Croco, hoa mỹ nhân thảo Papavero, loại Coquelico, hoa thủy tiên Narcissi và hoa cúc vàng Chrysanthemum Jalli. Hoa hồng Rosa mà Kinh Thánh thường nói đến không phải là loại hồng mà chúng ta biết đến ngày nay, nhưng có lẽ là một loại thủy tiên như nói đến trong sách Isaiah chương 35 câu 1, và một loại hoa quất kim hương hay hoa tulip vùng núi mà sách Diễm Ca nhắc tới trong chương 2 câu 1. Tiếp đến là các cây gai Cardi và Spine mọc rất nhiều tại những vùng đất khô cằn như Israel. Có trên 120 loại lớn nhỏ khác nhau, có loại cao hơn 2 mét. Một vài loại như loại Cardo Benedetto có hoa rất đẹp, nhưng chúng bóp nghẹt các thứ cây khác bên bờ cánh đồng, như Chúa Giêsu kể trong dụ ngôn người gieo giống. Loại cây gai nhọn, dài và sắc đã được lính Roma dùng làm mũ triều thiên đội cho Chúa Giêsu để chế nhạo người trong cuộc khổ nạn sau khi đã đánh đòn và mặc áo đỏ cho Chúa. Sau cùng là cỏ lùng Zizania, được nói tới trong dụ ngôn người gieo giống. Nó là loại cỏ ban đầu khi mọc lên trông rất giống cây lúa mì, nhưng sau đó lấn át cây lúa.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện. Quý vị và các bạn thân mến, do những cố gắng của tôi trong ngành thiên văn học, Thiên Chúa đã được chúc tụng biết bao. Trên đây là lời tuyên bố thời danh của nhà vật lý học thiên thể đầu tiên của thế giới, nhà bác học Johannes Kepler, người Đức, hồi thế kỷ thứ 16. Cũng như Kepler, nhà bác học Newton của Anh Quốc cũng xác tín rằng vũ trụ này là một phản ánh của Thiên Chúa. Nhà thiên văn học lỗi lạc nhất của thế giới đã có lần tuyên bố: "Tôi thấy Thiên Chúa đi qua ở đầu viễn vọng kính của tôi." Những lời tuyên bố tương tự có thể được tìm thấy nhan nhản nơi các nhà bác học thời danh của nhân loại. Kết quả của một cuộc thăm dò cách đây vài năm tại Hoa Kỳ cho thấy có tới 40% các khoa học gia người Mỹ tin có một Thiên Chúa, đấng mà họ có thể cầu khẩn và đi vào tương giao mật thiết với. Kết quả cuộc thăm dò cũng bác bỏ lập trường cho rằng không thể dung hòa khoa học với niềm tin tôn giáo. Điều này đã được xác lập trong một cuộc gặp gỡ quy tụ nhiều khoa học gia do Trung tâm Thần học và Khoa học Tự nhiên thuộc trường Đại học Berkeley, bang California đứng ra tổ chức. Cuộc gặp gỡ nhằm mục đích chứng minh rằng ngành thiên văn học hiện đại, tức khoa nghiên cứu về vũ trụ, có thể phù hợp với niềm tin tôn giáo. Tham dự vào cuộc gặp gỡ là các khoa học gia thuộc ba tôn giáo độc thần của thế giới là Do Thái giáo, Kitô giáo và Hồi giáo. Tất cả đều đồng quan điểm rằng công cuộc nghiên cứu vũ trụ được nâng đỡ và hướng dẫn bởi niềm tin tôn giáo. Khoa thiên văn học hiện đại được xây dựng trên giả thuyết của điều mà các khoa học gia gọi là sự toàn vẹn chức năng của thiên nhiên. Nói cách khác, tất cả các nhà thiên văn học hiện đại đều xác tín rằng định luật hấp dẫn trong vũ trụ là bất biến. Nếu sức hút ấy nhẹ hơn một chút hay mạnh hơn một chút, thì các hành tinh sẽ không thể bay xung quanh các ngôi sao theo những quỹ đạo bất biến. Nếu các hành tinh không tuân thủ theo những quỹ đạo bất biến, thì sự sống sẽ không thể hiện hữu trên trái đất hay trong bất cứ hành tinh nào. Đây vốn là một trong những dữ kiện nền tảng trong Kinh Thánh Do Thái và Kitô giáo. Có một trật tự lạ lùng trong vũ trụ. Đây chính là khởi điểm và nền tảng của khoa học. Khoa học sẽ không tiến bộ và cũng sẽ không có lý do hiện hữu nếu không hoạt động dựa trên những định luật bất biến của thiên nhiên ấy. Quý vị và các bạn thân mến, vũ trụ là một quyển sách, qua đó Thiên Chúa không ngừng ngỏ lời với con người. Nhưng lắm khi quyển sách ấy không bao giờ được mở ra. Con người có trong tay quyển sách ấy, nhưng chẳng khác nào hạng người mà Kinh Thánh nói đến. Có tai nhưng không nghe, có mắt nhưng không nhìn thấy. Hay đúng hơn, nghe mà không cảm nhận, nhìn mà không thấy. Thật ra, người ta chỉ có thể nhìn vào vũ trụ bằng đôi mắt chiêm niệm và lắng nghe bằng tâm hồn mà thôi. Các tác giả Kinh Thánh đã để lại cho chúng ta không biết bao nhiêu cảm nghiệm như thế. Họ không chỉ nghe được tiếng thì thầm của vũ trụ, mà còn nên một với chính vũ trụ trong bài ca bất tận dâng lên Thiên Chúa. Khi tâm hồn con người hòa nhập với vũ trụ, để dâng lời chúc tụng ngợi khen Thiên Chúa, họ sẽ cảm nhận được sự thanh thản và niềm an bình trong tâm hồn. Bài ca vạn vật của Thánh Francisco là một điển hình về sự bình an thâm sâu mà con người có thể đạt được khi hòa hợp với thiên nhiên. Ngày nay, người ta nói nhiều đến việc tôn trọng và bảo vệ môi sinh. Làm sao có thể tôn trọng và bảo vệ thiên nhiên nếu con người không nhìn thấy trong đó bàn tay tác tạo và độ trì của Thiên Chúa? Làm sao có thể đến với thiên nhiên với thái độ trân trọng nếu con người không nhận ra dấu ấn và sự hiện diện của chính đấng tạo hóa? Lạy Chúa, xin ban cho chúng con đôi mắt chiêm niệm đích thực, để luôn biết nhận ra sự hiện diện và tác động của Chúa trong vũ trụ, và hòa giọng với vạn vật trong bài ca tán tụng bất tận dâng lên Chúa.
Con hết
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Địa chỉ liên lạc của chúng tôi là Đặng Thế Dũng, P.O. Box 2642, Quezon City, Philippines. Địa chỉ điện thư của chúng tôi là chanlyvina@yahoo.com. Và chương trình sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5:30. Đến 6:27 giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả quý vị và các bạn trong ngày hôm nay.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.